Thừa viện đại sư Liên Tông Tam Tổ. Thừa viện đại sư, người đời Đường, nguyên quán từ đâu chưa rõ được xuất xứ. Ban sơ ngài theo học với Đường thiền sư ở Thành Đô, kế lại học với Tản thiền sư ở Tứ Xuyên. Sau ngài đến Kinh Châu tham học với Chân Pháp Sư ở chùa Ngọc Tuyền. Sau khi học nghiệp đã xong, tu hành đã ngộ, Chân Công khuyên đến Hoàng Sơn để ứng duyên hoàn hóa. Trước tiên khi mới đến, đại sư cất thảo am dưới gột đá phía tây nam Non Hoành. Người đạo tâm hay biết đem cúng cho thức ăn thì ngài dùng, hôm nào không có thì ăn bùn đất, tuyệt không hề đi quyên sinh. Khổ tu như thế đến nỗi mình gầy mặt đám, trên thân chỉ còn một chiếc y cũ rách. Về phần truyền giáo, đại sư đứng theo lập trường trung đạo, tùy căn cơ mỗi người mà quyền biến chỉ dạy. Thấy cư dân quanh vùng phần nhiều khổ tật bệnh, ngày rộng truyền pháp môn tịnh độ, khuyên mọi người đều nên niệm Phật. Trên đá, nơi gốc cây, ven đường, đại sư đều có viết lời thánh giáo, khuyên tỉnh ngộ lẽ đạo diệt đời, cần chuyên niệm Phật. Do đức hóa của ngài, từ đó không cần chỉ dẫn nhiều, mà lần lượt kẻ mang giải, gạo, người kiên đá gỗ đến càng lúc càng đông, xây thành cảnh chùa, đến nỗi có dư bố thí cho kẻ nghèo đói. Ngài vẫn thản nhiên, không khước từ, cũng không khuyến khích, để họ xây cất sửa dọn tùy tâm. Chẳng mấy lúc, nơi vùng hoang sơn trước kia đã trở thành cảnh lan nhã thanh u đồ sộ. Lần lần về sau, bốn phương xa gần, người tín hướng quy y niệm Phật càng nhiều, như nước trăm sông đổ về biển, phải lấy số dạng mà kể. Trước đó, có ngài Thích Pháp Chiếu ở Lô Sơn, một hôm nhập định, thần thức dạo chơi cõi Cực Lạc, bên Đức Phật, thấy có vị tăng mặc áo rách đứng hầu. Đức A-di-đà chỉ vị tăng ấy mà bảo rằng: "Ngươi có biết chăng, người này là Sa Môn Thừa Viễn ở Hoành Sơn đấy." Sau khi xuất định, Pháp Chiếu đến Hoành Sơn tìm, lúc gặp Thừa Viễn đại sư, nhìn đúng là vị tăng áo rách mà mình đã thấy, liền xin theo làm đệ tử. Vì sao ngài Pháp Chiếu đi truyền giáo khắp nơi, danh đức rộng lớn, được vua Đại Tông nhà Đường phong làm quốc sư. Nhưng khi nhàn nhã, quốc sư thuật lại đạo hạnh của thầy mình cho vua nghe. Đại Tông muốn thỉnh ngài Thừa Viễn lai kinh để học đạo, nhưng rồi tự biết đó bậc chí đức không thể dời trước được, liền xây về phương nam, hướng về phía Hoành Sơn mà đảnh lễ. Khi đó vua truyền chỉ phong tặng chỗ ở của ngài hai tấm biển, một tấm đề Sắc Tứ Di Đà Tự, tấm kia niêm mấy chữ Bát Chu Tam Muội Đạo Tràng. Vua lại truyền cho ông Liễu Tô Nguyên soạn bài văn ký sự khắc vào bia đá dựng bên cổng trước chùa vào năm Trinh Ngương thứ 18 đời Đường, nhằm ngày 19 tháng 7. Đại sư an lành thị tịch, họ 91 tuổi. Dịch Việt, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Pháp Chiếu đại sư, Liên Tông tứ tổ. Pháp Chiếu đại sư chưa rõ là người bậc thế nào. Trong năm đại lịch thứ 2 đời nhà Đường, hạng đạo tục được biết ngài ở chùa Vân Phong tại Hoành Châu, thường chuyên cần tu tập. Một buổi sáng vào lúc thanh trai, ngài thấy trong bát cháo ở tăng đường hiện rõ bóng mây ngũ sắc. Trong mây hiện ra cảnh sơn tự, phía đông bắc chùa có dãy núi, chân núi có khe nước, phía bắc khe nước có cửa ngõ bằng đá, trong ngõ đá lại có một ngôi chùa to, biển đề Đại Thánh Trúc Lâm Tự. Mấy hôm sau, ngài lại thấy nơi bát cháo hiện rõ cảnh chùa lớn ấy, gồm giường ao, lâu đài tráng lệ uy nga và một dạng Bồ Tát ở trong đó. Ngày đêm cảnh tượng ấy hỏi các bậc tri thức, một vị cao tăng bảo, sự biến hiện của chư thánh khó nghĩ bàn được, nhưng nếu luận về địa thế non sông thì đó là cảnh Ngũ Đài Sơn. Nghe lời ấy, ngài có ý muốn đến viếng Ngũ Đài thử xem sự thật ra thế nào. Năm đại lịch thứ tư, đại sư mở đạo tràng niệm Phật tại chùa Hồ Đông. Ngày khai hội, cảm mây lành giăng che chốn đạo tràng, trong mây hiện ra cung điện Lầu Cát Phật A Di Đà cùng hai vị Bồ Tát Quan Âm Thế Chí hiện thân vàng sáng chói cả hư không. Khắp thành Hoành Châu, ba tánh trông thấy đều đặt bàn đốt hương đảnh lễ. Cảnh tượng ấy hiện ra dây lâu mới ẩn mất. Do điềm lành này, rất nhiều người phát tâm tinh tấn niệm Phật. Đạo tràng khai liên tiếp được năm hội. Một hôm, đại sư gặp cụ già bảo, ông từng có ý niệm muốn đến Kim Sắc Thế Giới tại Ngũ Đài Sơn để đảnh lễ Đức Đại Thánh Văn Thù, sao đến nay vẫn chưa thực hành ý nguyện. Nói xong liền ẩn mất. Được sự nhắc nhở, ngài sửa soạn hành trang cùng mấy pháp hữu đồng viếng Ngũ Đài. Năm đại lịch thứ năm, vào ngày mùng 6 tháng 4, đại sư cùng đồng bạn mới đến chùa Phật Quang ở huyện Ngũ Đài. Đêm ấy, vào khoảng canh tư, ngài thấy ánh sáng lạ từ xa chiếu đến thân mình. Liền nhắm phỏng chừng tia sáng mà theo dõi. Đi được 50 dặm thì đến một dãy núi. Dưới chân núi có khe nước, phía bắc khe có cửa cổng bằng đá. Nơi cửa có hai vị đồng tử đứng đón chờ, tự xưng là Thiện Tài và Đan Đa. Theo chân hai đồng tử dẫn đường, ngay đến một ngôi chùa nguy nga, biển đề Đại Thánh Trúc Lâm Tự. Nơi đây đất vàng, cây báu, ao sen, lầu cát rất kỳ diễm trang nghiêm. Cảnh giới quả đúng như ảnh tượng đã thấy nơi bát cháo khi trước. Ngài vào chùa, lên giảng đường, thấy Đức Văn Thù bên tây, Đức Phổ Hiền bên đông, hai vị đều ngồi tòa sư tử báu cao đẹp, đang thuyết pháp cho một muôn vị Bồ Tát ngồi phía dưới, lặng lẽ lắng nghe. Pháp chiếu bước đến chí thành đảnh lễ, rồi quỳ xuống thưa rằng, kính bạch Đại Thánh, hàng phàm phu đời mạt pháp, cách Phật đã xa, chướng nặng nghiệp sâu, tri thức kém hẹp. Tuy có Phật tánh mà không biết làm sao hiển lộ, giáo pháp của Phật lại quá rộng rãi mênh mông, chưa rõ pháp môn nào thiết yếu dễ tu hành cho mau được giải thoát. Đức Văn Thù bảo, thời kỳ này chính là đúng lúc các người nên niệm Phật. Trong các hành môn không chi hơn niệm Phật và gồm tu phước huệ. Tuổi đời quá khứ ta nhờ quán Phật, niệm Phật, cúng dường tam bảo mà được nhất thiết chủng trí. Tất cả các pháp như Bát Nhã Ba La Mật, những môn thiền định rộng sâu, cho đến chư Phật cũng từ niệm Phật mà sanh. Vì thế nên biết niệm Phật là vua trong các pháp môn. Ngài Pháp Chiếu lại hỏi, bạch Đại Thánh, nên niệm như thế nào? Đức Văn Thù dạy, về phương Tây của thế giới này, có Phật A-di-đà giáo chủ cõi Cực Lạc, Đức Thế Tôn đó nguyện lực không thể nghĩ bàn. Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của Ngài, nối tiếp không gián đoạn, thì khi mạng chung quyết được giảng sanh, chẳng còn bị thối chuyển. Nói xong, hai vị Đại Thánh đồng đưa tay vàng xoa đầu Ngài Pháp Chiếu và bảo rằng, do ngươi niệm Phật, nên không lâu sẽ chứng được quả vô thượng Bồ Đề. Nếu thiện nam tín nữ nào muốn mau thành Phật, thì không chi hơn niệm Phật, kẻ ấy nhất định sẽ mau lên ngôi chánh đẳng chánh giác. Được hai vị Đại Thánh thọ ký xong, Ngài Pháp Chiếu vui mừng đảnh lễ, rồi từ tạ lui ra. Hai đồng tử khi nãy theo sau tiễn đưa, vừa ra khỏi cổng, ngài quay lại thì người và cảnh đều biến mất. Ngài liền dựng đá đánh dấu chỗ ấy, rồi trở về chùa Phật Quang. Đến ngày 13 tháng 4, Pháp Chiếu Đại Sư cùng hơn 50 vị tăng đồng đến hang Kim Cang, thành tâm đảnh lễ hồng danh 35 Đức Phật. Vừa lạy được 10 lượt, ngài bỗng thấy hang Kim Cang rộng lớn, thanh tịnh, trang nghiêm, có cung điện bằng lưu ly. Đức Giang Thù Phổ Hiền đồng ngự trong ấy. Hôm khác, ngài lại đi riêng đến hang Kim Cang, gieo mình đảnh lễ, nguyện thế đại thánh. Đang khi lạy xuống, vừa ngước lên, đại sư bỗng thấy một phạm tăng tự xưng là Phật Đà Ba Ly. Vị này đưa ngài vào một đại điện trang nghiêm, biển đề là Kim Cang Bát Nhã Tự. Toàn điện nhiều thứ báu lạ đẹp màu, ánh sáng lấp lánh. Dù đã nhiều lần thấy sự linh dị, nhưng ngài vẫn chưa thuật lại với ai cả. Tháng chạp năm ấy, ngài nhập đạo tràng niệm Phật nơi chùa Hoa Nghiêm, định kỳ tuyền thực tu hành, nguyện giảng sanh về tịnh độ. Đêm đầu hôm, ngày thứ bảy, đang lúc niệm Phật, đại sư bỗng thấy một vị phạm tăng bước vào bảo: ông đã thấy cảnh giới ở Ngũ Đài Sơn, sao không truyền thuật cho người đời cùng được biết? Nói xong liền ẩn mất. Hôm sau trong lúc niệm Phật, vị phạm tăng hiện ra, bảo y như trước. Ngài đáp: không phải tôi dám giấu kín thánh tích, nhưng chỉ sợ nói ra người đời không tin, sanh sự chê bai mà thôi. Phạm tăng bảo: chính Đức Đại Thánh Văn Thù hiện tại ở núi này mà còn bị người đời hủy bán, thì ông còn lo ngại làm chi? Hãy đem những cảnh giới mà ông thấy được truyền thuận cho chúng sanh, làm duyên cho kẻ được biết, phát khởi tâm bồ đề. Ngài tuân lời, nhớ kỹ lại những sự việc đã thấy, rồi ghi chép ra truyền lại cho mọi người. Năm sau, sư Thích Huệ Tùy ở Giang Đông cùng với chư tăng chùa Hoa Nghiêm theo Pháp Chiếu Đại Sư đến hang Kim Cang lễ Phật. Khi đó lại đến chỗ dựng đá lúc trước để chiêm ngưỡng dấu cũ. Đại chúng còn đang ngậm ngùi ngưỡng vọng, bỗng động nghe tiếng chuông hồng chung từ vách đá vang ra. Giọng chuông thanh thoát ngân nga, nhạc quang rành rẽ. Ai nấy đều kinh lạ, đồng công nhận những lời thuật của ngài Pháp Chiếu là đúng sự thật, vì muốn cho người diễn cảnh đều phát đạo tâm. Tăng chúng nhân cơ duyên ấy khắc những sự việc của ngài nghe thấy vào vách đá. Vì sau ngay nơi đó một cảnh chùa trang nghiêm được dựng lên, vẫn lấy hiệu là Trúc Lâm Tự để lưu niệm. Triều vua Đức Tông, Pháp Chiếu Đại Sư mở đạo tràng niệm Phật tại Tinh Châu cũng liên tiếp được năm hội. Mỗi đêm vua và người trong cung nghe tiếng niệm Phật rất thanh thoát, từ xa đưa dẫn lại. Sau khi cho người dò tìm, được biết đó là tiếng niệm Phật ở đạo tràng tại Tinh Châu. Nhà vua phái sứ giả mang lễ đến thỉnh ngài vào triều. Ngày mở đạo tràng niệm Phật tại hoàng cung cũng gồm năm hội. Vì thế người đương thời gọi ngài là Ngũ Hội Pháp Sư. Từ đó đại sư tinh tấn tu hành, ngày đêm không trễ. Một đêm nọ, ngài thấy vị phạm tăng khi trước là Phật Đà Ba Ly hiện đến bảo: hoa sen công đức của ông nơi ao Thất Bảo ở cõi Cực Lạc đã thành tựu. 3 năm sau là đúng thời kỳ hoa nở, ông nên chuẩn bị. Đến kỳ hạn, đại sư gọi tăng chúng lại căn dặn rằng: ta về Cực Lạc, mọi người phải gắng tinh tu. Nói xong, ngài ngồi ngay yên lặng mà tịch. Dịch Việt, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Thiếu Khang Đại Sư, Liên Tông Ngũ Tổ. Thiếu Khang Đại Sư họ Châu, người đời nhà Đường, ở vùng núi Tiên Đô, xứ Tấn Dân. Từ buổi sơ sanh, ngài im lặng không nói. 7 tuổi, nhân lễ trai hội, ngài theo mẹ vào chùa lạy Phật. bà chỉ tượng Phật hỏi đùa rằng: con có biết đó là ai chăng? Ngài bỗng ứng tiếng đáp: Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Biết con mình có duyên lành với Phật Pháp, cha mẹ ngài liền cho đi xuất gia, căn cơ linh mẫn. Đến 15 tuổi, ngài đã thông suốt được 5 bộ kinh. Niên hiệu Trinh Ngương năm đầu, đại sư đến viếng chùa Bạch Mã ở Lạc Dương, thấy chỗ để sách trong đại điện phóng quang. Ngài lại tìm xem, thì ánh sáng phát xuất từ tập văn Tây Phương Hóa Đạo của Thiền Đạo Hòa Thượng. Ngài liền khấn rằng: nếu tôi có nhân duyên với Tịnh Độ, nguyện tập văn này phóng quang một lần nữa. Vừa dứt lời, ánh sáng lại càng chiếu ra rực rỡ, trong ấy ẩn hiện hình dạng các hóa Bồ Tát. Ngài tay nói: kiếp đá có thể mòn, nguyện này thề không dời đổi. Nhân đó, đại sư đến Trường An chiêm lễ di tượng của Thiền Đạo Hòa Thượng. Đang khi lễ, tượng của nhị tổ bỗng bay lên, bảo ngài rằng: ông nên y theo lời dạy của ta mà phổ độ chúng sanh, ngày kia công thành sẽ sanh về Cực Lạc. Đi ngang qua Giang Lăng, ngài gặp một sư cụ bảo: ông muốn hoằng hóa nên sang xứ Tân Định, có duyên ở nơi đó. Nói xong bỗng biến mất. Sau thời gian ấy, đại sư đến Tân Định, thấy người xứ này chưa biết niệm Phật là gì, dùng phương tiện. Ban sơ ngài quyên tiền dẫn dụ trẻ con niệm Phật. Nếu đứa nào niệm Phật được một câu, ngài liền thưởng cho một đồng tiền. Như thế hơn một năm, rồi không cần thưởng tiền, chúng nó cũng niệm, tập quán lần quen. Vì sao lúc gặp đại sư ở trong nhà hay đi chơi ngoài đường, chúng cũng vẫn niệm. Từ đó nam nữ già trẻ hễ thấy ngài đều niệm A Di Đà Phật. Nhưng sự việc này, nhân chúng dùng ấy lần lượt phát tâm thờ cúng niệm Phật rất nhiều. Thế cơ duyên đã có phần thuần thục, đại sư thành lập Tịnh Độ đạo tràng ở Ô Long Sơn, xây đàn tam cấp. Cứ đến ngày trai, thiện nam tín nữ đều họp nơi đó để niệm Phật nghe pháp. Thường thường số người họp có trên 3,000. Mỗi khi thăng tòa, ngài chắp tay to tiếng niệm Phật, thì đại chúng ở dưới đều xướng niệm hòa theo. Có lúc đại sư xưng một câu Phật hiệu, hội chúng thấy một đức Phật từ miệng ngài bay ra. Niệm đến 10 câu, 100,000 câu đều có 100,000 vị Phật bay ra. Liên tiếp như sâu chuỗi, đại sư bảo: quý vị đã được thấy Phật, chắc chắn đều sẽ giảng sanh. Mọi người nghe nói đều có cảm niệm vui mừng an ủi. Năm Trinh Ngương thứ 21, vào tháng 10, đại sư họp hết hàng đạo tục đến dặn bảo rằng: các vị nên phát tâm chán lìa cõi ta bà ác trược, ưa thích miền Tịnh Độ an vui, mà cố gắng tu hành tinh tấn. Giờ phút này, ai thấy được quang minh của ta, kẻ ấy mới thật là hàng đệ tử. Nói xong, ngài phóng dài tia sáng lạ đẹp dài, rồi ngồi yên lặng mà tịch. Đại chúng xây tháp ngài ở Đại Nham, tôn hiệu là Đại Nham Pháp Sư. Dịch việc Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Diên Thọ Đại Sư, Liên Tông Lục Tổ. Diên Thọ Đại Sư, tự Xung Huyền, người đời Tống, con của họ Vương ở Tiền Đường. Lúc thiếu thời, ngài thích tụng kinh Pháp Hoa, cảm đến bầy dê quỳ mọt nghe kinh. Lớn lên, Xung Huyền được Văn Bục Vương tuyển dụng cho làm quan trông nom về thuế vụ. Nhiều lần ngài lấy tiền công quỹ đến Tây Hồ mua cá trạnh phóng sanh. Việc phát giác ra bị pháp ty thẩm định, xử ngài vào tội tử hình. Lúc sắp đem đi chém, Văn Bục Vương bí mật cho người rình xem, nếu thấy ngài nhan sắc thản nhiên, không tỏ vẻ buồn rầu lo sợ, thì phải đem về trình lại. Thấy ngài trước sau vẫn an điềm, sứ giả trao sắc chỉ cho quan giám trảm, rồi dẫn về diện kiến vua. Khi Phương hỏi duyên cớ, Ngài đáp: Tôi tự dùng của công đáng tội chết, nhưng toàn số tiền đó tôi dùng mua cứu được muôn ức sanh mạng, thì dù thân này có chết cũng được giảng sanh về cõi liên bang. Vì thế nên tôi không lo sợ. Văn Mục Phương nghe qua cảm động, ra lệnh tha bổng. Ngài xin xuất gia, Vương bằng lòng. Sau đó, Ngài đến quy đầu với Thúy Nham Thiền Sư ở Tứ Minh, kế lại tham học với Thiều Quốc Sư ở Thiên Thai, tỏ ngộ tâm yếu, được Quốc Sư ấn khả. Ngài từng tu Pháp Hoa Sám ở chùa Quốc Thanh. Trong lúc thiền quán, thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ vào miệng, từ đó được biện tài vô ngại. Do túc nguyện muốn chuyên chủ về thiền hoặc tịnh mà chưa quyết định, Ngài đến thiền viện của Trí Giả Đại Sư làm hai lá thăm, một lá đề nhất tâm thiền định, còn lá kia là trang nghiêm tịnh độ, kế lại chí tâm nành nể tam bảo sám hối cầu xin gia bị. Đến khi rút thăm, luôn bảy lần đều nhầm lá trang nghiêm tịnh độ. Từ đây Ngài nhất ý tu về tịnh nghiệp. Năm Kiến Long thứ hai đời Tống, Trung Ý Vương thỉnh Ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh, tôn hiệu là Trí Giác Thiền Sư. Ngài ở đây trước sau 15 năm, độ được 1.700 vị tăng. Đại sư lập công khóa, mỗi ngày đêm hành trì 108 điều, và hai điều đặc biệt trong đó là tụng một bộ kinh Pháp Hoa, niệm 10 muôn câu Phật hiệu. Ban đêm, khi Ngài qua gọc núi khác niệm Phật, những người ở gần nghe tiếng loa Pháp cùng thiên nhạc trầm bổng du dương. Về kinh Pháp Hoa, trọn đời Ngài tụng được 1.000.000 bộ. Đại sư thường truyền giới Bồ Tát mua chim cá phóng sanh, thí thực cho quỷ thần. Tất cả công đức đều hồi hướng về tịnh độ. Ngài có trứ tác 100 quyển Tông Cảnh Lục, Hội Chỉ Thú Dị Đồng của ba tông, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa và Duy Thức. Đại sư lại soạn ra tập Vạn Thiện Đồng Quy. Trong đây lời lẽ chỉ dạy về tịnh độ rất thiết yếu, đại lược như sau. Hỏi: Cảnh duy tâm tịnh độ đề khắp mười phương, sao không hướng nhập mà lại khởi lòng thủ xả, cầu về cực lạc, gửi chất ở đài sen? Như thế đâu hợp với lý vô sanh, và đã có tâm chán uế ưa tịnh thì đâu thành bình đẳng. Đáp: Sanh duy tâm tịnh độ là phần của các bậc đã liễu ngộ tự tâm, chứng được pháp thân vô tướng. Tuy nhiên, theo kinh Như Lai Bất Tự Nghị Cảnh Giới, thì những bậc chứng sơ địa vào duy tâm độ cũng nguyện xả thân để mau sanh về cực lạc. Thế thì biết ngoài tâm không pháp, cảnh cực lạc đâu ngoài duy tâm. Còn về phần lý vô sanh mà môn bình đẳng, tuy lý thuyết là như thế, nhưng kẻ lực lượng chưa đủ, trí cạn tâm thô, tập nhiễm nặng, lại gặp cảnh trần lôi cuốn mạnh mẽ, dễ gì mà chứng nhập được. Nhưng kẻ ấy cần phải cầu sanh cực lạc, nhờ cảnh duyên thắng diệu ở đó mới mau chứng vào tịnh độ duy tâm và thực hành Bồ Tát. Thập Nghi Luận cũng nói: Bậc trí tuy liễu vô sanh, song vẫn hăng hái cầu về tịnh độ, vì thấu suốt sanh thể như huyễn không thể tìm được, đó mới thật là chân vô sanh. Còn kẻ ngu không hiểu lý ấy, bị nghĩa sanh ràng buộc, nghe nói sanh thì nghĩ rằng thật có tướng sanh, nghe nói vô sanh lại tưởng lầm là không sanh về đâu cả. Do đó họ mới khởi niệm thị phi chê bai lẫn nhau, ghi thành nghiệp tà kiến bán pháp, đáng thương thay. Hỏi: Kinh luận nói ngoài tâm không pháp, Phật không khứ lai, nhưng sao người tu tịnh độ lại thấy thánh tướng và diệt Phật đến trước là như thế nào? Đáp: Kinh Bát Chu nói, như người nằm mơ thấy bảy thứ báo, hàng thân thuộc đều cùng vui mừng. Đến lúc thức tỉnh nghĩ lại, chẳng biết cảnh sang giàu ấy ở đâu. Sự việc niệm Phật cũng như vậy. Thế thì biết các cảnh đều như huyễn, do duy tâm hiện, tức có mà không, tuy hiện tướng khứ lai, song thật không có đến đi. Cho nên thánh cảnh tuy như huyễn, song chẳng phải không có huyễn tướng. Việc đến đi tuy không thật, song chẳng ngại gì có tướng khứ lai. Đó là lý trung đạo. Huyễn sắc tức chân không chính huyễn sắc. Có và không đều vô ngại. Tất cả sự và cảnh chúng sanh đang sống ở thế gian này cũng đều như thế. Thực ra, chân cảnh của duy tâm không có đông tây cùng phương hướng, không có đến đi qua lại, cũng không có một pháp nào ngoài tâm. Nhưng giới bậc đã dứt trừ nghiệp hoặc, chứng vô sanh nhẫn vào thật tướng của pháp thân, mới dám đương sánh huyền lý trên đây. Còn hàng sơ tâm mới tu, chứ nên lầm tự nhận. Hỏi, theo quán kinh, thì phải nhiếp tâm vào định, quán y báo, chánh báo, cõi cực lạc rõ ràng, mới có thể về tịnh độ. Tại sao kẻ chưa vào định, tu môn trì danh cũng được giảng sanh? Đáp, chính phẩm sen ở cực lạc, gồm nhiếp tất cả công hạnh thấp cao, song không ngoài hai điểm, định tâm và chuyên tâm. Một, định tâm hay định thiện là những gì tu tập, quán pháp thành công hoặc thì danh hiệu được vào tam muội. Các vị này sẽ sanh về thượng phẩm. Hai, chuyên tâm hay tán thiện là những người chỉ niệm danh hiệu chưa được vào tam muội hoặc tu các công đức lành khác trợ giúp, rồi phát nguyện hồi hướng. Hạng người này cũng được dự vào các phẩm thấp hơn, nhưng cần phải trọn đời quy mạng Tây Phương và chuyên cần tu tập. Lúc ngồi nằm, thường xây mặt về Tây Phương, khi niệm Phật, lúc phát nguyện, phải chí thành, không sao lãng. Tâm niệm khẩn thiết ấy, dĩ như kẻ bị gông xiềng tù ngục, cầu mau thoát ly. Người lâm cảnh lửa cháy, nước trôi, hoặc giặc cướp rượt đuổi, mong được thoát khỏi nạn. Lại phải vì sự sống chết, phát lòng bồ đề, cầu sanh Tây Phương, mau thành thánh đạo để đền đáp bốn ân, nối thành tam bảo, độ khắp muôn loài. Chí thành như thế, quyết chắc sẽ được kết quả. Trái lại, nếu lời và hành không hợp nhau, sức tín nguyện yếu kém, tâm không chuyên nhất, sự tu hành không tương tục, thì khó hy vọng thành công. Bởi kẻ biến trễ như thế, e khi lâm chung bị nghiệp chướng trở ngang, chẳng gặp bạn lành, lại thêm thân thể đau nhức, tâm thức hôn mê, không thành chánh niệm. Vì sao? Bởi hiện tại là nhân, khi lâm chung là quả. Cần phải nhân cho chắc thật, quả mới không hư luống. Như tiếng hòa nhã thì gian dịu dàng, hình ngay tất bóng thẳng dậy. Nếu muốn khi sắp chết mười niệm thành công, thì ngay lúc hiện tại phải một lòng chí thiết, tinh tấn tu hành, tất không còn điều chi lo ngại. Đại khái, chúng sanh bởi tâm chia thiện ác nên báo có khổ vui. Do nơi ba nghiệp tạo thành mới khiến sáu đường luân chuyển. Nếu tâm sân hận, tà dâm, đó là nghiệp địa ngục. Tâm tham lam, bỏng sẻn là nghiệp ngạ quỷ. Tâm ngu si, tà kiến là nghiệp súc sanh. Tâm ngã mạn, tự cao là nghiệp tu la. Giữ bền ngũ giới là nghiệp người. Tiếng tu thập thiện là nghiệp trời. Chứng ngộ nhân không là nghiệp duyên giác. Tu trọn lục độ là nghiệp Bồ Tát. Chân từ bình đẳng là nghiệp Phật. Nếu tâm thanh tịnh niệm Phật thì hóa sanh về tịnh độ ở nơi bảo cát hương đài, như ý mê tối đục nhơ, tất bởi chất cõi uế ban, nương cảnh nổng gò hầm hố. Cho nên lìa được tự tâm không còn biệt thể, muốn được quả tịnh phải chủng nhân màu, như tánh nước chảy xuống, tánh lửa bốc lên, lý thế tất nhiên, có chi mà ngờ vực. Đại sư, là vì người đương thời còn phân vân giữa thiền và tịnh, chưa biết tu môn nào được kết quả chắc chắn, nên làm kệ tứ liệu giảng để so sánh sự lợi hại như nhau. Có thiền không tịnh độ, mười người chính lạc lộ. Ấm cảnh khi hiện ra, chớp mắt đi theo nó. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ. Vãng sanh thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ, có thiền có tịnh độ, như thêm sừng mảnh hổ. Hiện đời làm thầy người, về sau thành Phật tổ. Không thiền không tịnh độ, dường sắt cột đồng lửa, muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có nơi nương tựa. Niên hiệu khai bảo thứ 8, ngày 26 tháng 2, và buổi sáng sớm, đại sư lên chánh điện đốt hương lễ Phật. Lễ xong, ngài họp đại chúng lại dặn dò khuyên bảo, rồi ngồi kiết già trên pháp tòa mà thị tịch, thọ được 72 tuổi. Vì sao? Có vị tăng từ Lâm Xuyên đến trọn năm kinh hành lễ tháp của đại sư. Có người hỏi duyên cớ, vị tăng đáp: năm trước tôi bị bệnh nặng, thần thức vào cõi u minh, thấy bên tả đại điện có thờ tượng một vị hòa thượng. Bình Dương đang cung kính lễ bái tượng ấy. Tôi thưa hỏi nguyên do, mới biết đó là tượng Viên Thọ Thiền Sư ở chùa Vĩnh Minh tại Hàng Châu. Ngài đã giảng sanh về phẩm thượng thượng nơi cõi Cực Lạc. Minh Dương trọng đức nên kính thờ. Theo truyện ký, vào thời Ngô Việt Dương, tại Hàng Châu có hòa thượng hành tu trụ trì chùa Pháp Tướng. Ngài giống con nhà họ Trần ở Tuyền Nam, sinh ra có tướng lạ, hai tay dài chấm tới vai, đến 7 tuổi vẫn không nói. Một hôm có người đùa hỏi, ngài bỗng ứng tiếng đáp: nếu không gặp bậc tác gia, nói cho lắm chỉ xô phá lầu khói mà thôi. Sau ngày xuất gia ở chùa Ngõa Quan tại Kim Lăng, thăm phỏng với Tuyết Phong Thiền Sư, ngộ được tâm ấn. Từ đó mạnh thú gặp ngài đều thuần thục, từng nổi tiếng là ông tăng có nhiều sự phi thường linh dị. Có một đại đức hỏi: thế nào ý nghĩa của đôi tay dài? Ngài không đáp, chỉ kéo dài hai tay mà biểu thị. Lại hỏi: chót núi phương Nam có khó đến chăng? Ngài đáp: chỉ tại chưa từng đi đến. Hỏi: sau khi đến rồi như thế nào? Đáp: một mình nằm nghỉ đỉnh non cao. Ngô Diệt Dương nhưng khi đến chùa lễ Phật, có hỏi ngài Vĩnh Minh: bạch Tôn Đức, thời nay có bậc chân tăng nào khác chăng? Đại sư đáp: có hòa thượng hành tu đôi tay dài, chính là Phật Định Quang ứng thân đấy. Dương tìm đến ngài hành tu cung kính đảnh lễ, tôn xưng là Định Quang Như Lai ra đời. Ngài bảo: Vĩnh Minh đại sư thật khéo nhiều lời, ông ta cũng chính là Phật A Di Đà ứng thân đó. Nói xong ngồi yên mà hóa. Ngô Việt Dương vội vã trở về chùa Vĩnh Minh định gạt hỏi hết, thì đại sư cũng đã thị tịch. Do đó người đương thời truyền nhau Vĩnh Minh đại sư là Phật A Di Đà ứng hóa, và hàng tăng tục mới lấy ngày sinh nhật của đại sư ngày 17 tháng 11 là lễ vía kỷ niệm Phật A Di Đà. Dịch Việt: hòa thượng Thích Thiền Tâm. Tỉnh thường đại sư Liên Tông Thất Tổ. Tỉnh thường đại sư, tự Thứu Vi, người đời Tống, con nhà họ Nhan ở Tiền Đường. Khi lên 7, ngài gặp duyên lành xuất gia, và mới 17 tuổi đã thọ giới cụ túc. Trong niên hiệu Thuần Hóa, đại sư đến trụ trì chùa Chiêu Khánh. Vì mến di phong của Lô Sơn, ngài tạo tượng Phật A Di Đà, kết hợp bạn sen thành lập Liên Xã. Sau đó ngài lại chích máu tạ phẩm Tịnh Hạnh trong Kinh Hoa Nghiêm. Do nhân duyên ấy lại đổi tên Liên Xã thành Tịnh Hạnh Xã. Hàng sĩ phu dự vào hội niệm Phật được 120 người. Ngoài ra các hàng nam nữ thiện tính khác có đến hàng vạn, đều xưng là Tịnh Hạnh đệ tử. Trong đây quan tướng quốc hương Văn Đán làm hội thủ. Riêng phần tỳ kheo tăng, đại sư độ được hơn 1.000 người đều tu môn niệm Phật. Năm Thiên Hy thứ 4, ngày 12 tháng Giêng, Theo thường quá, đại sư ngồi kiết già niệm Phật. Di Lặc bỗng nói to lên rằng: Đức A Di Đà Thế Tôn đã đến. Rồi ngồi yên mà hóa, thọ 62 tuổi. Trong giờ ngài thị tịch, đại chúng thấy mặt đất biến thành sắc vàng ròng, rất lâu mới hoàn phục như cũ. Lời phụ: Kinh dạy tâm tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Đại sư đã tu nhân niệm Phật thanh tịnh, tất phải cảm tịnh quả. Nhưng vì tịnh quá mãnh liệt nên không đợi sanh về Tây Phương, mà ảnh hưởng đến cảnh uế độ này, tạm biến thành sắc hoàng kim. Đây là một bằng chứng cho biết cảnh đức vàng kê báo ở tịnh độ là có thật, vì tất cả pháp do tâm tạo. Quả vị của đại sư tất ở ngôi thượng thượng phẩm. Dịch Việt: Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Châu Hoàng đại sư, Liên Tông bát tổ. Châu Hoàng đại sư, tự Phật Huệ, hiệu Liên Trì, người đời Minh, con nhà họ Trầm, ở xứ Nhân Hòa tại Hàng Châu. Năm 17 tuổi, ngài đã được bổ làm giáo thọ, nổi tiếng là người học hành kim toàn. Láng giềng có bà lão, mỗi ngày niệm Phật vài ngàn câu, lấy làm thường quá. Nhưng lúc rồi rảnh sang chơi, ngài hỏi duyên cớ, bà đáp: Ông nhà tôi lúc sanh tiền chuyên lo niệm Phật, đến khi chết không đau bệnh chi, vui vẻ vòng tay cáo từ mọi người mà qua đời. Do đó tôi biết công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Ngài nghe nói cảm động, từ đó hằng để ý đến pháp môn tịnh độ, lại viết bốn chữ sống chết việc lớn dán nơi vách đầu bàn để tự răn nhắc. Năm 32 tuổi, ngài xuất gia, rồi đi tham phỏng các bậc danh đức, sau cùng đến học đạo giới Tiếu Nham Nguyệt Tâm Thiền Sư, tham câu niệm Phật là ai. Một hôm đang đi tham cứu, bỗng chợt tỉnh ngộ, làm bài kệ rằng: 20 năm qua việc đáng nghi, ngoài 3000 dặm gặp sao kỳ, đốt hương liền kích dường như mộng, ma Phật tranh xuông lẫn thị phi. Niên hiệu Long Khánh thứ 5, đại sư đi khất thực ngang qua đỉnh Dân Thê, thấy cảnh nước non cực kỳ u nhã, quyết ý cất am ở tu. Trong núi ấy có nhiều cọp, ngài hành phép du già thí thực, từ đó các loài thú dữ không còn quấy hại nữa. Mấy năm sau, gặp lúc nắng hạn lâu, cư dân quanh vùng đến am cầu xin đạo võ. Ngài đáp: Tôi chỉ biết niệm Phật, không có tài chi khác. Mọi người vẫn nài nỉ cố thỉnh. Đại sư cảm lòng thành của dân chúng, ra thảo am gõ mõ, đi dọc theo bờ ruộng mà niệm Phật. Bước chân của ngài đi đến đâu, mưa lớn rơi theo đến đó. Nhân dân vui mừng kính đức, cùng nhau hiệp xây cất điện chùa. Tăng chúng các nơi lần lượt đương về, không bao lâu chỗ ấy thành cảnh đại tòng lâm trang nghiêm thanh tịnh. Đại sư tuy đã tỏ thiện cơ, nhưng xét thấy căn lực người thời mạt pháp kém yếu, kẻ nói lý thì nhiều, sống ngộ lý thật rất ít. Vì muốn lợi mình và người, nên ngài chủ trương tịnh độ, cực lực bác bỏ cuồng thiền. Bộ Phật thuyết A Di Đà Kinh sớ sao do ngài trước tác, dung hòa cả sự lý, gồm nhiếp khắp ba căn. Lời dẫn dắt rất là uyên áo. Vì trước các bậc tôn đức trong Phật giáo tuy hoàn truyền tịnh độ, nhưng vẫn không bỏ thiền tông. Đến phiên đại sư là người được chánh truyền tâm ấn từ ngài Tiếu Nham thuộc dòng Lâm Tế, đã chỉ hoàn dương tịnh độ. Vì thế các nhà thiền học đương thời rất không bằng lòng. Ông Tào Lỗ Xuyên, một vị học Phật, hai phen gửi thư đến Dân Thê gạn hỏi, ngài cũng hai phen phúc đáp, mà vài đoạn có liên quan đến tịnh độ. sẽ được trích thuật ở phần sau. Đại sư bình thời cũng tu các công đức để phụ trợ tịnh nghiệp, nhưng truyền giới pháp, khai những ao phóng sanh, Ngài lại thẩm định nghi thủy lục, hành du già diệm khẩu để cứu khổ ô minh, truyền bá văn giới sát, khiến người quy hóa làm lành rất nhiều. Năm vạn lịch thứ 40 cuối tháng 6, đại sư vào thành từ biệt các đệ tử và những người cố cựu, nói: "Tôi sắp đi nơi khác." Rồi Ngài trở về chùa thiết tiệc trà từ giả đại chúng. Mọi người không hiểu là duyên cớ gì. Đến chiều mùng 1 tháng 7, Ngài vào tăng đường bảo: "Mai này tôi sẽ đi." Qua chiều hôm sau, đại sư kêu mệt rồi vào tư thất, ngồi kiết già nhắm mắt. Chư tăng, các đệ tử tại gia và những người cố cựu trong thành đều hội đến. Ngài mở mắt ra nhìn mọi người nói: "Các vị nên chân thật niệm Phật, đừng làm điều chi khác lạ, và chớ phá hoại quy củ của tôi." Nói xong, hướng về Tây, chắp tay niệm Phật mà qua đời, thọ được 81 tuổi. Dịch Việt, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Cửu Tổ Trí Húc Đại Sư. Trí Húc Đại Sư tự Ngẫu Ích, người đời Thanh, họ Chung, nhà ở Ngô huyện, thân phụ thọ trì chú Đại Bi và Bạch Y. Mộng thấy Đức Quan Âm Đại Sĩ trao cho một đứa bé trai mà sanh ra Ngài. Thuở niên thiếu, Ngài học nho, từng viết sách Bát Phật. Sau nhân xem bộ Trúc Song Tùy Bút của Liên Trì Đại Sư, liền đốt quyển sách của mình viết. Năm 20 tuổi, Ngài đọc kinh Địa Tạng bổ nguyện, phát ý xuất trần, mỗi ngày hằng niệm Phật. Niên hiệu Thiên Khải năm đầu, Ngài 24 tuổi, sau khi nghe một pháp sư giảng kinh, bỗng phát nghi tình, dụng công tham cứu, ít lâu sau được tỏ ngộ, liền đóng cửa nhập thất ở Ngô Giang. Thời kỳ ấy, Ngài đau nặng, mới quyết chí niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bệnh vừa bớt, liền kết đạt trì chú giảng sanh một thất, đốt ba liều nơi cánh tay, thề phát lòng bồ đề cầu sanh cực lạc, để mau chứng đạo quả, sớm độ chúng hữu tình. Vì sau, đại sư trụ trì trải qua các nơi Ôn Lăng, Dương Châu, Thạch Thành, Thánh Khê, Trường Thủy và Tân An, rộng truyền giáo pháp Thiên Thai và môn niệm Phật. Thời bấy giờ, những tay tu thiện ở các nơi phần đông cho pháp môn tịnh độ là quyền giáo. Khi gặp người niệm Phật, tất bảo tham cứu chữ Thùy. Riêng đại sư đã nhận định pháp trì danh chính là Tâm Tông Viên Đốn. Có ông Trác Tả Sa, một nhà tu thiền, đem những huyền lý bên thiền gàn hỏi tịnh độ. Ngài liền trả lời một cách thỏa đáng. Sau đó, đại sư về dưỡng lão ở Linh Phong. Bình thời, đại sư từng khai thị rằng, pháp môn tịnh độ không chi lạ kỳ đặc biệt, yếu điểm chỉ là tinh sâu, nguyện thiết và gắng sức thực hành mà thôi. Phật dạy, nếu người nào chuyên niệm A-di-đà, chính là vô thượng thâm diệu thiền. Trí giả đại sư bảo, niệm Phật tam muội là vua trong các môn tam muội. Tổ Vấn Thê cũng nói, một câu A-di-đà Phật bao trùm tám giáo, tròn nhiếp năm tông. Đáng tiếc, người thời nay xem niệm Phật là cạn cợt tầm thường, bảo đó là công hạnh của hạng ngu phu ngu phụ. Bởi thế nên lòng tin không chắc, chẳng gắng sức thực hành, trọn ngày lơ là, công phu khó thành tựu. Có kẻ lại lập phương tiện khéo bảo, muốn đi sâu vào niệm Phật tam muội phải tham cứu chữ Thùy. Họ đâu biết rằng một tâm niệm hiện tiền vốn đã tự rời tứ cú, tuyệt bách phi, chẳng cần phải tác ý rời và tuyệt. Một câu niệm Phật là hiện tại, cũng vốn dược tình lìa kiến, cần chi nói diệu nói huyền, chỉ quý tin cho chắc, giữ cho vững, rời buông bỏ hết mà niệm, hoặc mỗi ngày đêm niệm một muôn, hai muôn, năm muôn, bảy muôn, mười muôn câu, lấy sự nhất định, không thiếu làm tiêu chuẩn. Như thế, quyết giữ đến trọn đời, thề không biến đổi. Và nếu đúng như thế mà không được giảng sanh, thì chư Phật trong ba đời đều thành vọng ngữ. Một khi được về cực lạc, vĩnh viễn không còn thối chuyển. Tất cả pháp môn đều lần lượt hiện tiền. Sức kiên kỵ kẻ không có chủ trương, nay dày mai khác. Khi gặp nhà thuyết giáo, thì muốn tập chương trích cú, học luật, học kinh. Gặp người tu thiền, lại mong tham cứu thoại đầu, theo cơ phong chuyện ngữ. Gặp bậc trì luật, ưa thích ôm bát khất thực, tu hạnh đầu đà. Thế nên sự sự không rồi, điều điều chẳng trọn. Đâu biết rằng khi câu Phật hiệu niệm được thuần thục, thì ba tạng, 12 phần kinh gồm ở trong đó, 1.700 công án, cơ quan, hướng thượng đều ở trong đó, 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hành, tam tụ tình giới cũng ở trong đó. Người chân thật niệm Phật, buông bỏ cả thân tâm thế giới là đại bố thí. Niệm Phật không khởi tham sân si là đại trì giới. Niệm Phật không quản nhân ngã thị phi là đại nhẫn nhục. Niệm Phật không gián đoạn, không tạp vọng là đại tinh tấn. Niệm Phật không còn vọng tưởng thô tế là đại thiền định. Niệm Phật không bị các pháp khác mê hoặc là đại trí huệ. Thử kiểm điểm lấy mình, nếu chưa quên thân tâm thế giới, chưa dứt niệm tham sân si, chưa tuyệt lòng thị phi nhân ngã, chưa hết gián đoạn tạp vọng, chưa trừ vọng tưởng bông lông, chưa khỏi bị pháp khác cuốn lôi mê hoặc, thì chưa phải là người chân thật niệm Phật. Nếu muốn đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, cũng không có cách gì lạ. Khi mới tập niệm, dùng chuỗi ký số rành rẽ và khắc định thời khóa, đừng để cho thiếu sót. Như thế lâu ngày, công phu tự thuần thục, không niệm mà vẫn tự niệm. Chừng đó, muốn ký số hay không ký số cũng được. Nếu bước đầu, vội vàng lộ vẻ mình hay giỏi, muốn tỏ ra không trước tướng, muốn học hỏi lối viên dung tự tại, suốt niệm lực khó thành, đây tổng yếu bởi tin chưa sâu, thực hành chưa hết sức. Người như thế, dù cho giảng thông thuộc ba tạng 12 phần kinh, thấu suốt 1.700 công án, cũng đều là việc bên bờ sống chết luân hồi mà thôi. Kẻ ấy đến lúc lâm chung quyết định không dùng chi được. Năm Thuận Trị thứ hai vào cuối đông, đại sư cảm bệnh nhẹ, ngài di chúc mọi việc và dặn các đệ tử sau khi trà tỳ phải tán nhuyễn xương trộn với bột hòa thành viên, chia thí cho loài cá chim để kết duyên tịnh độ với chúng. Sang đầu năm, ngày 21 tháng giêng, đại sư sáng dậy sớm, sắc diện tươi trẻ như người không bệnh, đến đúng ngọ, ngài đoan tọa trên giường, xây bạc về tây, chấp tay niệm Phật mà tịch, thọ được 57 tuổi. 3 năm sau, các môn nhân hội lại, định y pháp làm lễ trà tỳ. Lúc mở bảo tháp ra, thấy toàn thân đại sư vẫn còn nguyên dạng, tóc ra dài phủ hai tay, sắc mặt tươi tỉnh như sống. Đại chúng không đỡ tuân lời di chúc, xây tháp thờ toàn thân ở chùa Linh Phong. Dịch Việt, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Hành sách đại sư Liên Tông Thập Tổ. Hành sách đại sư, tự là Triệt Lưu, người đời nhà Thanh, con của Tưởng Toàn Xương, một bậc lão nho ở vùng Nghi Hưng. Cha ngài là Bạn Phương Ngoại với Đức Đức Thanh Hòa Thượng, tức Hám Sơn Đại Sư, niên hiệu Thiên Khải thứ 6. Sau khi Hám Sơn Đại Sư thị tịch được 3 năm, một đêm Tưởng Toàn Xương nằm mộng thấy Ngài Hám Sơn vào nhà mình. Cũng trong đêm ấy, Hành Sách Đại Sư sanh ra, nên nhân đó Ngài lại được cha đặt cho ngoại hiệu là Mộng Hám. Đến khi khôn lớn, cha mẹ kế tiếp qua đời, Ngài cảm sự thế vô thường, có ý niệm thoát tục. Năm 23 tuổi, Ngài Thế Phát xuất gia với Nhược Am Hòa Thượng ở chùa Lý Am, tu hành tinh tấn, không đặt lưng xuống chiếu trải năm độ nắng mưa. Ngài tỏ suốt nguồn chân, ngộ và pháp tánh. Sau khi Nhược Am Hòa Thượng thị tịch, Đại sư trụ trì chùa Báo Ân. Thời gian này, Ngài được bạn đồng tham thức là Tức Am Thiền Sư khuyên tu tịnh độ, lại gặp Thiều Thạch Pháp Sư hướng dẫn về Duyệt Lãm, về Thiên Thai Giáo Quán. Khi đó, Ngài cùng Thiều Thạch Pháp Sư đồng nhập thất tu môn Pháp Hoa Tam Muội. Nhưng đây, túc huệ của Đại sư khai phát, ngộ suốt đến chỗ cốt tủy của Thái giáo. Niên hiệu Khang Hy thứ hai, Ngài cất am ở núi Pháp Hoa, bên bờ sông Tây Khê tại Hàng Châu, chuyên tu tịnh độ. Nhân đó lại đặt tên chỗ ở của mình là Liên Phụ Am. Đến năm Khang Hy thứ 9, Đại sư trụ trì chùa Phổ Nhân ở Ngư Sơn, đề xướng thành lập liên xã. Học giả các nơi hưởng ứng tu tập rất đông. Ngài từng làm bài văn khuyên phát lòng tin chân thật rằng phần đông người tu tập xưa nay đều ưa thích niệm Phật Tam Muội, tuy nói quả cao để tu tiến, mà kẻ sau ít được thành công, y bởi do tính nguyện không chuyên, nên chẳng thể đồng về cảnh tịnh. Nay đã họp nhiều liên hữu, cùng nhau tu tập tịnh nhân. Nếu không xét kỹ chỗ phát tâm, đâu biết rõ lối đường thoát khổ. Đồng nhân chúng ta dự vào pháp hội, lòng tin chí nguyện phải thật phải chân. Nếu không chân chính, tuy ăn chay niệm Phật, tu phước phóng sanh, chỉ là người lành thế gian, duy hưởng nhân thiên phước báo, lúc hưởng phước vui dễ bề tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp ác phải đọa khổ luân hồi. Điều này dùng chánh nhãn xét xem, chỉ hơn bọn xiển đề một bước. Nếu lòng tin như thế, đâu được gọi là chân. Vậy chân tín là thế nào? Thứ nhất, phải tin tâm, Phật và chúng sanh, cả ba không sai khác. Chúng ta là Phật chưa thành, Di Đà là Phật đã thành. Giác tánh đồng một, vẫn không có hai. Ta tuy điên đảo, mê lầm, giác tánh chưa từng mất. Ta tuy nhiều kiếp luân chuyển, giác tánh chưa động. Nên nói, khi một niệm hồi quang đồng về nơi bản đắc là như thế. Thứ hai, phải tin. Chúng ta là Phật danh tự, Di Đà là Phật cứu cánh. Tánh tuy không khác, ngôi cách vượt trời. Nếu không chuyên niệm Đức Phật kia, cầu về cõi tịnh, tất phải chịu theo nghiệp lưu chuyển, chịu khổ vô cùng. Đây gọi là pháp thân lưu chuyển sáu nẻo, không được thành Phật, mà vẫn cam phận chúng sanh. Thứ ba, phải tin. Chúng ta dù nghiệp sâu chướng nặng, sống lâu nơi cảnh khổ, vẫn là chúng sanh trong tâm của Di Đà. Di Đà tuy muôn đức trang nghiêm, an vui ở cõi tịnh, cũng là vị Phật trong tâm của chúng ta. Đã rõ chân tâm vốn không hai, tất biết cảm ứng tự giao tiếp, như đá nam châm hút sắt, việc này đâu lựa phải nghi. Đi gọi nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền hoặc tương lai, quyết định sẽ thấy Phật, cách Phật chẳng xa vậy. Đủ lòng tin chân thật như trên, tuy chút phước điểm lành như hạt bụi mảy lông, đều có thể hồi hướng Tây phương trang nghiêm tịnh độ. Huống nữa trì trai giữ giới, bố thí phóng sanh, đọc tụng Đại Thừa, cúng dường Tam Bảo, tu các hạnh lành, há chẳng đủ làm tư lương tịnh độ ư? Chỉ e lòng tin chẳng chân thành mới khiến bị chìm nơi hữu lậu. Cho nên trong việc tịnh tu không trước chi lạ, muốn công không luống uổng, quả được tròn nên, thì ngày đêm khi hành đạo không rời ba điều tin trên mà thôi. Đại sư thường tổ chức những kỳ đã thất để khuyến khích đại chúng tinh tấn thêm. Trong các kỳ thất, Ngài khai thị đại ý rằng bảy ngày trì danh quý nơi giữ một lòng không loạn, chứ để trần lụy xen vào. Không phải niệm mau niệm nhiều là hay. Cách trì danh cần không quẩn, không gấp, bền bỉ chắc chắn, khiến cho câu Phật hiệu rành rõ nơi tâm. Khi đi đứng, nằm ngồi, ăn cơm, mặc áo, nên giữ câu hồng danh liên tục chẳng dứt, không tán loạn hôn trầm, dường như hơi thở ra vào nối tiếp. Trì danh như thế gọi là nhất tâm tinh tấn về phần sự. Nếu thể cứu được sâu vào thì muôn pháp đều như nguyên không hai tướng. Đó là chúng sanh cùng Phật, mình cùng người, nhân giới quả, y báo giới chánh báo, nhơ cùng sạch, khổ cùng vui, ưa giới chán, lấy giới bỏ, bồ đề cùng phiền não, sanh tử cùng niết bàn. Các pháp ấy đều không hai, đều đồng một tướng, đồng một thể thanh tịnh. Như thế, cứ thể cứu một cách thiết thật, không cần phải gắng gượng, an bài. Thể cứu đến lúc cùng cực, bỗng nhiên khế hợp với bản tâm. Chừng đó mới biết, mặc áo, ăn cơm cũng là tam muội, cười đùa giận mắng đều diệt độ sanh. Khi ấy nhất tâm hay loạn tâm trọn thành hí luận. Ngày đêm ráo thời tìm một mảy tướng khác cũng không thể được. Liễu đạt như thế mới chân chánh là người học đạo, và trì danh như thế gọi là nhất tâm tinh tấn về phần lý. Sự nhất tâm như trước tợ khó mà dễ, lý nhất tâm như sau tợ dễ mà khó. Chỉ nhất tâm được như trước, quyết chắc dự phần giảng sanh. Nếu kim thêm cảnh nhất tâm sau, tức có thể lên ngôi thượng phẩm. Nhưng hai thứ nhất tâm đây đều là phần việc kẻ bát địa phàm phu, người hữu tâm đều có thể tu học. Khắp khuyên các hàng đạo tục trong liên xã đều phải sách tấn thân tâm. Gần trong bảy ngày, xa suốt một đời, nếu thường tin và tu như thế, thì dù không chứng quả cũng mạnh nhân sen. Ngày kia gửi chất liên trì, tất không thuộc phẩm trung hạ dạy. Đại sư trụ trì chùa Phổ Nhân được 13 năm, niên hiệu Khang Hy thứ 21, ngày 9 tháng 7, ngày thoát hóa, thọ 55 tuổi. Khi ấy có ông Tôn Hàng bị cấp bệnh tắc hơi, hôm sau bỗng sống lại nói: tôi bị Minh Ti bắt giam cầm nơi điện Diêm La, bỗng đâu trong chỗ tối tăm thấy ánh sáng rực trời, hương hoa đầy khắp hư không. Vua Diêm La quỳ mọp xuống đất, đưa một vị đại sư về Tây Phương. Tôi thưa hỏi đại sư nào, được đáp là Ngài Triệt Lưu. Nhờ ánh sáng của đại sư chiếu đến, tôi mới được tha trở về. Đồng ngày ấy có con nhà họ Ngô chết, qua một đêm sống lại, cũng thuật việc mình nghe thấy y như ông Tôn Hàng. Dịch việc Hòa Thượng Thích Thiền Tâm.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 下集。